chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022. Phần đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh vừa được cập nhật.
Với khẩu hiệu hành động, khát vọng đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 2022 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027, bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung.
Ngay sau đại hội, tại tất cả 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ tổ chức đồng loạt ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động chạy bộ, gây quỹ, các hoạt động tình nguyện, ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ để người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu, trồng cây xanh, xây mới sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên.
Bộ Y tế ngày hôm nay có công văn gửi Sở Y tế các bệnh viện về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Theo số liệu được cung cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến tháng 11 toàn quốc có 92% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong toàn quốc với hơn 4.790.000 lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân khi tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ khám chữa bệnh có tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip trên tổng số lượt khám chữa bệnh khoảng 110 triệu lượt mới đạt khoảng 4,3%. Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, rà soát tình hình triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNAD của Bộ Công an, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và hiểu về những tiện lợi lợi ích mang lại.
Trong một thông tin có liên quan, người dân có thể đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Nội dung trên có trong quyết định 3511 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy trình này bao gồm 7 bước, đó là người dân kê khai thông tin theo mẫu trên Cổng Dịch vụ Công, hệ thống tự động kiểm tra đối chiếu thông tin với người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có thông tin nhà nước hỗ trợ mức phí nếu người tham gia thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tiếp theo thì người đăng ký nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, nhận biên lai điện tử cùng thông báo thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội theo quy định khi giao dịch thành công. Sau khi nhận tiền từ người tham gia, hệ thống sẽ tự động xử lý hồ sơ.
Sau hơn 11 tháng triển khai thi công thân trụ, những sợi cáp dây dăng đầu tiên đã được căng trên cầu Mỹ Thuận 2 địa phận tỉnh Vĩnh Long. Ban quản lý dự án 7 cho biết dự án có 5 gói thầu, trong đó gói xây lắp 3B bao gồm thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây dăng là quan trọng nhất. Gói thầu do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật VNCNE&C triển khai thực hiện, thi công từ tháng 11/2021 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2023.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét có ý kiến về vị trí trạm dừng nghỉ của dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Tuyến cao tốc này dự kiến có 3 trạm dừng nghỉ tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó thì trạm dừng nghỉ tại Cần Thơ được đề xuất quy mô trạm thông thường loại 1, diện tích sử dụng khoảng 5,6 ha. Theo Ủy ban nhân dân thành phố thì khoảng cách bố trí giữa các trạm dừng nghỉ nêu trên tuân thủ theo Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 5729 là khoảng từ 50 đến 60 km, nên bố trí một trạm phục vụ kỹ thuật thông thường, có khả năng cấp xăng dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh và cửa hàng ăn uống.
Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê sáng nay cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Cần Thơ nằm trong nhóm các địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá cao với 37,8%. Cùng nhóm này còn có Bắc Giang, Vĩnh Long, Quảng Nam, Khánh Hòa và Kiên Giang. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp hoặc giảm như Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Trà Vinh và Lạng Sơn tăng 5,7%. Để tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tháng cuối năm 2022 và năm 2023, các chuyên gia kinh tế cho rằng chính phủ nên tiếp tục giảm chi phí cho doanh nghiệp như các phương án giảm thuế, giảm chi phí, đồng thời các bộ ngành địa phương khẩn trương có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong tiếp cận khoản vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh.
Lắp đặt cabin điện tử phục vụ đào tạo lái xe là quy định bắt buộc và phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thế nhưng đến nay tiến độ vẫn còn rất chậm. Cả nước có khoảng 380 trung tâm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đồng nghĩa số lượng cabin điện tử phục vụ cho công tác đào tạo là khá lớn. Tuy nhiên trong 3 đơn vị sản xuất mới chỉ có một đơn vị đã có giấy chứng nhận hợp quy được Cục Đường bộ Việt Nam niêm yết công khai. Như vậy thì việc lắp đặt cabin điện tử phục vụ đào tạo lái xe là quy định bắt buộc. Tuy nhiên với những lý do khách quan, các cơ sở đào tạo chưa cần phải đầu tư tổng thể trong một thời điểm, miễn sao là những khóa đào tạo lái xe được tổ chức từ đầu năm 2023 phải bảo đảm cho mỗi học viên có tối thiểu 3 giờ thực hành các bài học cơ bản trên cabin điện tử.
Gạo đặc sản Pra Prum Dun của Campuchia vừa tiếp tục giành giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2022. Đây là chiến thắng lần thứ 5 chỉ trong vòng 10 năm qua. Giống lúa này được các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia tuyển chọn và đưa ra sản xuất vào năm 1999. Đây là giống lúa mùa sớm, hạt gạo trắng và dài có chất lượng rất thơm ngon. Sau nhiều năm đưa ra canh tác đại trà, năm 2011 Campuchia bắt đầu đem gạo Pra Prum Dun dự thi và đấu xạo quốc tế. Giống lúa Pra Prum Dun là giống lúa mùa, một năm chỉ sản xuất được một vụ và rất ít được nhà nông Campuchia sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Hiện gạo Pra Prum Dun Campuchia đã có mặt hơn 60 quốc gia trên thế giới với giá khá cao từ 1.000 cho tới 1.500 đô la mỗi tấn. Cũng thông tin thêm cùng quý vị, tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm nay, gạo ST24 và ST25 của Việt Nam nằm trong top 4. Như vậy, trải qua 13 kỳ thi gạo ngon nhất thế giới, Việt Nam mới chỉ duy nhất một lần đoạt giải vào năm 2019, Thái Lan 6 lần đoạt giải và Campuchia 5 lần.
Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Phần tiếp theo của chương trình có những tin tức đáng chú ý được lược thuật như sau.
Sáng nay, kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc và tiến hành phiên làm việc đầu tiên.
Cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị thông tin thời gian hoàn thành của nhiều dự án lớn chậm tiến độ như cầu Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt, bệnh viện Ung Bướu, vân vân.
Thành phố tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường trải nghiệm cho khách du lịch.
Phục vụ nhu cầu người dân mua sắm, ngành chức năng xây dựng nhiều chương trình bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng cuối năm cũng như trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hiện có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron vốn có khả năng lây truyền cao đang lưu hành.
Cơ quan quản lý đất đai buộc thuộc chính phủ Thái Lan đang điều tra các trường hợp người nước ngoài kết cấu với người bản địa Thái Lan để sở hữu dự án dân cư tại nước này. quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng khai mạc kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự khai mạc có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy Cần Thơ, các đại biểu khách mời và đại diện cử tri thành phố.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo sâu sát của thành ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, sự quyết tâm và trách nhiệm trong tổ chức điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế toàn thành phố. Tất cả một lòng tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau đại dịch. Đặc biệt là thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra trong năm 2022. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua 44 báo cáo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thành phố trình, nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến thông qua 17 nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trình tại kỳ họp trên các lĩnh vực.
Thưa quý vị, một trong các nội dung quan trọng của kỳ họp lần này đó là việc các ngành chức năng giải trình những ý kiến phản ánh của cử tri. Trước kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có báo cáo tổng hợp các kiến nghị này. Theo đó thì đa số cử tri đồng tình phấn khởi với kết quả đạt được trong 10 tháng qua, ước thực hiện năm 2022 về tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với năm 2021. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn trước một số hạn chế khó khăn như các dự án quy hoạch kéo dài, một số tuyến đường xuống cấp, tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện công khi người dân khám chữa bệnh, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và vấn đề khan hiếm xăng dầu cục bộ.
Cụ thể, cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện, triển khai các công trình dự án trên địa bàn như bờ kè Rạch Cát Sơn, bờ kè sông Cần Thơ, cầu Trần Bạch Đằng, đồng thời đề nghị thông tin cho cử tri biết thời gian hoàn thành của một số công trình dự án chậm tiến độ như cầu Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt, bệnh viện Ung bướu thành phố, trung tâm văn hóa Tây Đô, trung tâm hành chính tập trung thành phố, khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đường vành đai sân bay từ Lê Hồng Phong nối qua đường Võ Văn Kiệt. Vì các dự án này triển khai đã lâu, nhân dân rất quan tâm mong chờ.
Cử tri các quận huyện phản ánh hiện nay người dân đi khám chữa bệnh có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế buộc người dân phải mua thuốc bên ngoài. Do đó, cử tri kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh hiện nay lực lượng cán bộ y tế, bác sĩ khu vực công xin nghỉ việc rất nhiều, đề nghị ngành chức năng cần có những giải pháp kịp thời để giữ chân lực lượng này. Cử tri quyền Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, cần tăng cường nhân lực, đội ngũ y bác sĩ và có chế độ đãi ngộ phù hợp hơn.
Cử tri quận Ninh Kiều cũng kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá lại nguyên nhân khách quan chủ quan, vấn đề ngập nghẹt do triều cường trong khu vực nội ô thành phố, có biện pháp xử lý ngắn hạn và lâu dài, tạo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị trong quá trình xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, V-Ship cần sớm giải quyết vấn đề tái định cư cho người dân để nhân dân ổn định cuộc sống. Đề nghị sớm công bố giá bồi thường để người dân an tâm.
Thưa quý vị, thông tin tiếp theo về kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần này sẽ được tiếp tục đề cập chi tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo trong ngày của Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Quý vị nhớ đón theo dõi. Còn bây giờ xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đoàn khảo sát 20 năm thực hiện nghị quyết 23 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ cùng tiếp đoàn.
Nghị quyết 23 khóa 9 và các đảng văn liên quan được lãnh đạo thực hiện tốt ở Cần Thơ. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng của địa phương tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Nhận thức của hệ thống chính trị các cấp được nâng lên, các giai tầng xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và đồng thuận thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Kinh tế xã hội ở Cần Thơ phát triển khá nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, khối đoàn kết dân tộc được phát huy trong tình hình mới.
Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của cổng thông tin du lịch và sàn thương mại du lịch Cần Thơ để phục vụ nhu cầu của du khách và doanh nghiệp. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo để tăng cường trải nghiệm cho khách du lịch.
Nhằm việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của cổng thông tin du lịch và sàn thương mại du lịch Cần Thơ, khách du lịch và doanh nghiệp có thể tìm những thông tin cần thiết như hệ thống bản đồ du lịch điện tử, tư vấn hướng dẫn trực tuyến và các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Ngành du lịch thành phố cũng sử dụng các phần mềm hỗ trợ du khách như trải nghiệm du lịch thực tế ảo 3D, tiện ích quét mã QR cho các địa điểm tham quan, hệ thống thuyết minh tự động tại một số di tích lịch sử, văn hóa.
Tại hội thảo về chuyển đổi số trong ngành du lịch vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ mới đây, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố nhận định, sau dịch COVID-19, ngành du lịch cần được số hóa hệ thống dữ liệu từ mức cơ bản như điểm đến, sản phẩm du lịch đến các cơ sở cung ứng dịch vụ theo chuỗi giá trị. Mục đích của việc chuyển đổi số này là để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách, hỗ trợ liên kết trong hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.
Cần Thơ đang kết hợp với các tập đoàn viễn thông như VNPT, Viettel thực hiện chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và sản xuất các phần mềm cho hoạt động du lịch địa phương. Theo báo cáo của VNPT Cần Thơ, sau thời gian thí điểm các mô hình du lịch thông minh, các hoạt động đã thu hút 292 doanh nghiệp, 65 công ty lữ hành tham gia. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phát triển mở rộng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo để tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, tăng cường thiết bị kết nối và truyền dữ liệu giúp thu thập thông tin.
Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chính thức đưa vào vận hành tại địa chỉ http://canthoe.gov.vn. Qua kết quả khảo sát, việc tham gia vào hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã giúp cho các doanh nghiệp tăng 30% doanh thu.
Hệ thống được xây dựng trên nền tảng số hóa cập nhật thông tin dữ liệu các sản phẩm hàng hóa tại thành phố Cần Thơ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Hiện có 43 cơ sở doanh nghiệp hợp tác xã tham gia với 251 sản phẩm, trong đó có thể kể đến một số sản phẩm có thương hiệu khẳng định được chất lượng trên thị trường như dâu Hạ Châu, Phong Điền, trái thanh nhãn, trà mãng cầu của huyện Cờ Đỏ, giá sạch, happy, chả viên Thác Lát Tôm.
Thưa quý vị, cụm 3 điện lực Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt tri ân khách hàng sử dụng điện và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Qua 11 tháng của năm 2022, các điện lực Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác an toàn trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Cùng với đó thì đưa vào vận hành các công trình đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện đúng tiến độ. Các điện lực còn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, sửa chữa điện hotline nhằm gia tăng tiện ích và hạn chế làm mất điện của khách hàng, góp phần nâng cao độ tin cậy về việc cung cấp điện.
Tại buổi họp mặt cũng ghi nhận một số ý kiến của khách hàng mong muốn điện lực quan tâm hơn nữa đến các sự cố lưới điện, làm sao giảm thấp nhất việc cắt điện làm mất điện của khách hàng. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Cần Thơ yêu cầu các điện lực ghi nhận những ý kiến đóng góp để thực hiện tốt hơn nữa công tác cấp điện. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn cài app chăm sóc khách hàng của ngành điện để khách hàng được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ về điện thông qua các kênh giao dịch điện tử, gia tăng ứng dụng số để cải tiến và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
Thưa quý vị, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cờ Đỏ tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an cho 840 thanh niên trong diện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Tại điểm khám, các thanh niên được các y bác sĩ khám sức khỏe tổng quát theo quy định. Năm 2023, huyện Cờ Đỏ được giao chỉ tiêu đưa 210 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó sư đoàn bộ binh 330 là 140 thanh niên, bộ chỉ huy quân sự thành phố 10 thanh niên, công an thành phố Cần Thơ 50 thanh niên, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động 10 thanh niên.
Còn ở huyện Thới Lai, qua các lần bình nghị và xét duyệt khám sức khỏe sơ tuyển tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đến nay tổng nguồn công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại huyện là 1.594 công dân. Qua ngày đầu tiên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức khám sức khỏe cho 96 công dân đủ điều kiện khám tại hai xã. Theo kế hoạch, thời gian khám sức khỏe cho công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 từ nay cho đến hết ngày 13 tháng 12. Thưa quý vị, trong năm 2023 tới đây, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu đưa 36 công dân lên đường nhập ngũ. Đầu tuần này, 108 thanh niên trong diện thi hành nghĩa vụ quân sự của phường đã lên trạm thực hiện việc khám tuyển sức khỏe theo quy định.
100% thanh niên nhận lệnh gọi khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của phường Thường Thạnh đã lên trạm đúng thời gian quy định với tinh thần vui vẻ, hào hứng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Thanh niên Trương Thanh An, ngụ khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, bày tỏ.
Tôi rất vinh dự là một trong 108 thanh niên của phường Thường Thạnh được nhận lời mời khám sức khỏe. Từ khi nhận được lời mời khám sức khỏe, tôi đã tranh thủ sắp xếp thời gian để tham gia khám sức khỏe đúng quy định. Trước khi khám sức khỏe, tôi đã tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để có một sức khỏe tốt cho kỳ khám sức khỏe.
Nói về các bước thực hiện tạo được sự đồng thuận cao của thanh niên và gia đình trong việc tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự lần này, đồng chí Trần Hữu Trọng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự phường Thường Thạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cho hay.
Từ khi nhận cái kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng là xây dựng kế hoạch rồi cũng như là các cái quyết định thành lập kiện toàn cái Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường. Rồi bên cạnh đó thì cũng xây dựng cái kế hoạch phúc gia nắm lại cái nguồn thanh niên trong cái độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Thì qua cái kết quả phúc gia thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng là tổ chức là cái xét duyệt chính trị lần một.
Với 666 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 cư trú tại địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Thường Thạnh đã xét duyệt chính trị lần 1, chọn ra được 349 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe cấp phường. Kết quả này được đồng chí Trần Hữu Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thường Thạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cho biết thêm như sau.
Thì qua cái kết quả sơ khám thì có 108 thanh niên là đủ điều kiện là khám sức khỏe cấp quận. Đến nay thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức đưa 108 trên 108 thanh niên lên quận là khám sức khỏe, đạt 100% chỉ tiêu theo cái kế hoạch.
Chia sẻ về mong muốn của bản thân khi vừa hoàn thành việc khám sức khỏe nghĩa vụ tại Ban Chỉ huy quân sự quận, anh Trương Thanh An, ngụ khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh bày tỏ.
Bản thân mong muốn đạt một sức khỏe tốt và mong muốn có thể được chọn nhập ngũ, trở thành một thành viên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Năm 2023, phường Thường Thạnh được giao đưa 36 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 thanh niên giao cho Bộ Công an, 27 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trần Hữu Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thường Thạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cho biết thêm.
Để đạt được cái kết quả trên thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng phân công từng cái thành viên là bám sát, nắm chắc từng cái thanh niên và phối hợp với khu vực là xuống từng cái nhà thanh niên vận động, thường xuyên là thăm hỏi, vận động, động viên. Thì đến nay thì thanh niên lên khám là 100%. Thì tiếp theo thì bước tiếp theo thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ tổ chức bình nghị công khai hóa ra dân để nắm chắc tình hình gia đình, hoàn cảnh của từng thanh niên, tổ chức xét duyệt lần hai, trao lệnh gọi nhập ngũ.
Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân dân năm 2023 của quận Ô Môn, lực lượng dân quân thường trực và bảo vệ dân phố phường Thới An vừa phối hợp cùng người dân địa phương ở khu vực Thới Trinh ra quân làm lộ giao thông trên địa bàn.
20 người là dân quân bảo vệ dân phố cùng người dân đã tiến hành thảm nhựa tuyến đường giao thông Tầm Du, Đông Thị Hơi với chiều dài 400m, tổng kinh phí 50 triệu đồng do địa phương vận động. Lực lượng dân quân bảo vệ dân phố hỗ trợ hơn 100 ngày công lao động. Việc hoàn thành tuyến đường không chỉ tạo điều kiện cho người dân lưu thông, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa quân với dân cùng nhau xây dựng quê hương, văn minh giàu đẹp.
Để phục vụ cho việc đi lại của hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, các doanh nghiệp vận tải xe khách tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ đã bắt đầu bán vé xe qua mạng.
Hành khách không cần phải điện thoại đặt vé hay đến trực tiếp các quầy bán vé xe của doanh nghiệp để đặt vé như những năm trước. Theo đó, các đơn vị vận tải đăng ký với nhà mạng để xây dựng một chương trình bán vé xe Tết riêng của đơn vị mình. Và khách hàng có yêu cầu chỉ cần liên hệ là có vé và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Việc bán vé xe qua mạng chủ yếu thực hiện ở các đơn vị kinh doanh vận tải lớn như công ty xe khách Vũ Linh, Phương Trang, Thành Bưởi theo lộ trình từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Riêng các đơn vị vận tải nhỏ theo lộ trình gần từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh trở vào thì vẫn duy trì bán vé trực tiếp.
Thưa quý vị, để phục vụ nhu cầu người dân mua sắm trong dịp tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trong năm, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã xây dựng nhiều chương trình bình ổn giá kích cầu tiêu dùng cuối năm cũng như là trong dịp Tết Nguyên Đán.
Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, đến nay có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 2.236 tỷ đồng, phục vụ trong giai đoạn từ tháng 10 2022 đến tháng 3 2023. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 3 tháng cuối năm là 998 tỷ đồng, còn 3 tháng đầu năm là 1.237 tỷ đồng. Các mặt hàng dự trữ chủ yếu gồm nhóm hàng lương thực thực phẩm, bánh kẹo, nước uống, giải khát, sản phẩm phục vụ nhà bếp với 16 doanh nghiệp đăng ký. Bên cạnh đó có 2 doanh nghiệp đăng ký dự trữ khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh và quần áo may mặc với giá trị hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Tham gia thị trường Tết, hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng bắt đầu đưa lên kệ những mẫu giỏ quà Tết 2023, giỏ quà kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế, giá dao động từ 150.000 đồng trở lên. Ông Hà Vũ Sơn, giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Sắp Tết thì theo sự chỉ đạo của thành ủy và ủy ban thì Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng cũng đã ban hành cái kế hoạch để tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm và đặc biệt là phối hợp với công an và quản lý thị trường thì kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm đối với là các cái cơ sở. Và một mặt nữa thì chúng ta cũng tuyên truyền mạnh mẽ để là các cái chủ doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật về cái an toàn thực phẩm để bảo vệ cái sức khỏe của người dân và cũng như cái mua sắm trong cái dịp Tết cổ truyền của dân tộc năm 2023.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo hiện có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron vốn có khả năng lây truyền cao đang lưu hành. Tất cả các dòng phụ này có thể dễ dàng vượt qua hệ miễn dịch, dù chúng có xu hướng ít gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn so với các dòng phụ trước đó.
WHO ước tính ít nhất 90% dân số toàn cầu hiện nay có mức độ miễn dịch nhất định với virus SARS-CoV-2 nhờ tiêm vaccine hoặc đã mắc bệnh. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc khi sự mất cảnh giác trong công tác giám sát xét nghiệm, giải trình tự gen và tiêm chủng đang tiếp tục tạo điều kiện cho biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện, có thể gây tử vong đáng kể, thậm chí vượt qua cả Omicron, biến thể lây lan chính trên toàn cầu hiện nay.
Ngành hàng không sẽ lần đầu tiên có lãi trở lại vào năm 2023. Đây là nhận định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, khi mà lượng khách sử dụng dịch vụ bay tiếp tục tăng mạnh sau gần 2 năm hạn chế phòng dịch COVID-19.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự báo ngành hàng không có thể đạt lợi nhuận ròng 4,7 tỷ đô la vào năm tới, khi dự kiến sẽ có khoảng hơn 4 tỷ lượt hành khách đi lại bằng máy bay. Ngành hàng không thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, với lượng khách giảm tới 60% trong năm 2020 và giảm tiếp 50% trong năm 2021. Các hãng hàng không thiệt hại gần 200 tỷ đô la trong 2 năm đại dịch, trong khi một số hãng bị phá sản.
Truyền thông Nga cuối ngày hôm qua cho biết một sân bay ở thành phố Kursk đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Hậu quả của cuộc tấn công sân bay nói trên là một bồn chứa dầu đã bốc cháy trong khu vực sân bay Kursk. Tuy nhiên, đám cháy không bị lan rộng, không có thương vong nào do vụ tấn công gây ra.
Sân bay Kursk đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 24 tháng 2 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Giống một số sân bay khác của Nga, sân bay này đang triển khai các biện pháp hạn chế nhằm đảm bảo an toàn. Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công nhằm vào sân bay Kursk, nhưng vào tuần trước, ông Roman Stavrovod, thống đốc vùng biên giới Kursk của Nga, cáo buộc lực lượng Ukraine liên tục tập kích vùng này, khiến một nhà máy điện hư hại gây mất điện. Ukraine không lên tiếng nhận trách nhiệm, tuy nhiên nếu thông tin được xác thực, đây có thể là vụ tập kích sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Cơ quan quản lý đất đai thuộc chính phủ Thái Lan đang điều tra các trường hợp người nước ngoài cấu kết với người bản địa Thái Lan để sở hữu dự án dân cư tại nước này. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cảnh sát xin lệnh từ tòa án để khám xét 50 căn nhà trong hai dự án ở thủ đô Bangkok mà họ nghi ngờ được doanh nhân Trung Quốc China Two House nhờ người dân Thái Lan đứng tên mua hộ.
Chính phủ Thái Lan gần đây đã rút lại kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất ở sau khi vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân. Người nước ngoài bị phát hiện mượn tên người Thái để sở hữu đất ở Thái Lan có thể đối mặt với hình thức phạt tù và phạt tiền. Đất sở hữu trái phép sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu và sung công.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.